chỉ Tu Đà Hoàng đoạn kết sai biệt. Hồi nãy đó mới định nghĩa Tu Đà Hoàng, bây giờ mới chỉ đại huệ thanh kiến có hai thứ, nghĩa là câu sanh và vọng tưởng, nhân duyên khởi vọng tưởng và tự tánh vọng tưởng vậy. Đó, nói thanh kiến là gì? Thanh kiến nghĩa là chia ra hai thứ, câu sanh thân kiến và vọng tưởng thân kiến. À, câu sanh thân kiến là chỉ cho cái duyên khởi từ vô thủy nó theo nhau mà khởi vọng tưởng, còn cái vọng tưởng là để chỉ cho những cái vọng tưởng hiện tại nó không có tự tính. Thì như vậy nói rằng cái câu sanh nói cái vọng tưởng từ vô thủy, nói cái vọng tưởng là cái vọng tưởng đang chấp hiện giờ. Thí như y duyên khởi tự tánh, các thứ vọng tưởng tự tánh chấp trước sanh, y theo các cái pháp do duyên khởi mà có, rồi từ đó rồi mình mới theo cái vọng tưởng phát ra cái chấp trước của duyên khởi. Thí dụ như là y duyên khởi là cái nhà do gạch ngói xi măng cát vân vân xây thành một cái nhà, đó là duyên khởi. Rồi từ cái duyên khởi đó mình khởi ra cái chấp trước, đó là cái nhà Phật, cái nhà đẹp, cái nhà xấu, đó là vọng tưởng chấp trước sanh. Bởi kia chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải có không vì tướng vọng tưởng không Phật. Bởi vì cái vọng tưởng đó nó chấp trước sự vật, mà chấp trước sự vật đó, sự vật đó không phải thật có mà cũng không phải thật không. Bởi vì sao? Vì thật có thì nó không có tự tánh, cho nên không phải thật có. Không phải thật không thì hiện tại người ta thấy có, cho nên không phải thật không. Kẻ ngu vọng tưởng các thứ vọng tưởng tánh tướng chấp trước, như khi nắng thấy sóng nắng, nay khác tưởng nước, ấy là vọng tưởng thanh kiến của Tu Đà Hoàng. Kia do nhân vô ngã nhiếp thọ không tán, đoạn trừ đã lâu xa mà còn vô tri chấp trước. Đó. Như vậy thì đối với cái kẻ ngu phu của mình thì vọng tưởng chấp như cái thanh này, mình cho nó là có cái thanh tướng thiệt. Còn các cái vị A-la-hán thì đối với cái thanh này, các vị Tu Đà Hoàng đối với thanh này biết rõ nó là vô ngã, là không thiệt. Bởi mình y thanh này mình chấp nó là thiệt, bởi chấp thiệt cho nên rồi mình bị nó bức bách, nó đòi hỏi mình phải khởi những cái tưởng điên đảo. Cái bức bách đòi hỏi khởi tưởng điên đảo giống như con nai nó khát nước, bị cái khát nó bức bách cho nên nó thấy sóng nắng nó tưởng là nước, rồi nó chạy lẩn quẩn nó tìm nó kiếm. Mình cũng vậy, tất cả pháp nó không có thiệt, nhưng khi mà mình bị cái mê lầm bức bách quá, rồi mình tưởng nó là thiệt, rồi mình đuổi theo, mình khổ sở vì nó. Đó. Còn các cái gì ấy thì không phải vậy, ấy là vọng tưởng thân kiến của Tu Đà Hoàng. Vọng tưởng thân kiến, đối với vọng tưởng thân kiến đó kia, tức là chỉ cho các ngài Tu Đà Hoàng đó, do nhân vô ngã, tức là thấy được cái thân vô ngã rồi, cái nhiếp thọ không tánh, tức là năng nhiếp thọ nó không có tự tánh, đoạn trừ đã lâu xa, tức là dứt trừ được nó, mà còn vô tri chấp trước. Vô tri tức là còn đối với cái pháp, còn chấp pháp, mới phá được cái chấp nhân, cái chấp pháp vẫn còn. Cho nên nói thân kiến, là chữ thân kiến đây làm cái rất nặng nề. Thân kiến là chấp nhã đó, chấp thân này là thiệt. Thì cái thân kiến này tất cả chúng ta có người, có ai mà thấy thân mình không thiệt không? Mà xét bằng trí tuệ thì thân mình thiệt hay không thiệt? Mà sự thực sống đây thì thấy nó thiệt hay không thiệt? Như vậy thì khi mình học nghe Phật tổ giảng dạy thì thấy thân không thiệt, trí tuệ nhận là nó không thiệt, nhưng mà trên cái thực tế sống thì thấy nó thiệt, phải không? Như vậy thì cái thấy thiệt đó là cái trí hay là cái mê? Nếu thấy thân này thiệt, đó là thấy theo cái mê ngu phu á, những kẻ ngu. mà đã là kẻ ngu á mới thấy thân này thiệt, còn người trí lại thấy thân này không thiệt. Như vậy thì tất cả chúng ta kiểm lại cái ở đây mình được mấy người trí, thì mấy người ai thì cũng nghĩ rằng mình tu là kẻ có trí cho nên mới muốn thoát ly sinh tử tu hành. Nhưng mà thật ra khi tu thì tu mà vẫn còn bị cái ngu mê thấy chấp vào cái thân kiến. Kiến là chấp cái gì? Chấp vào cái thân là thiệt. Bởi chấp cái thân thiệt cho nên cái dòng sinh tử dứt không được. Hiện tại mình thấy thân mình thiệt cho nên mọi cái gì mà nó có thể hại tới thân mình nghĩ tới là giỡn óc và sợ sệt, phải không? Do bây giờ mình sợ chết cho nên chừng chết là mất cái thân này, quải cái thân này, mình liền tìm thân khác liền, không cho hở, không cho thiếu. Cho nên bỏ thân tiền ấm là có cái thân trung ấm, nhào vào cái thân trung ấm, bỏ thân trung ấm thì tới cái thân hậu ấm, không có dứt một bước nào hết. Đó là cái cấp thân, cho nên đi mãi trong dòng sinh tử mà không có đi ngược được cái dòng sinh tử. Bây giờ tu đà hoàng là phá được cái thân kiến cho nên nghịch dòng sinh tử à. Mà bây giờ mình tu á thì ai cũng nói tu giải thoát hết rồi, mà hỏi giải thoát cái gì thì trả lời sao? Giải thoát cái gì? Giải thoát tức là giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì phải đi nghịch dòng sinh tử, phải không? Thuận dòng sinh tử làm sao giải thoát sinh tử được? Mà nghịch dòng sinh tử thì trước hết phải thấy thân này là không thiệt. Chịu cái đó không? Chịu không? Cái bộ không ai chịu hết. Nghĩa là nghịch dòng sinh tử thì muốn đi mà thấy thân không thiệt thì lại không chịu. Không biết nó thiệt hay không thiệt. Không biết là biết. Không biết nó thiệt hay không thiệt nữa. Thật ra nếu không biết bằng cách này thì được. Nghĩa là biết rõ nó là cái thân ảo ảnh vô thường quyển quá. Nhưng mà biết rõ vậy rồi không chấp nó là thiệt hay không thiệt thì được. Còn không biết nó thiệt không thiệt là không được. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái bước đầu của người tu á, đúng ra thì cái quả tu đà hoàng là cái quả dễ tới nhất á. Quý vị đọc trong các cái kinh A Hàm thấy có nhiều vị cư sĩ đương uống rượu sai, bạn bè hoặc là dẫn thể nữ đi dạo chơi trong rừng, nghe Phật thuyết bài pháp cái liền chứng tu đà hoàng. Còn mình tu ăn chay rồi cả mấy chục năm mà có chút đâu vô không nổi, ngập lưu mình ngập không nổi. Như vậy thì mới thấy mình dở quá. Tại sao mà mình không phá được cái thân kiến, cái thân chấp đó? Mình biết rõ thân này không thiệt, bởi không thiệt cho nên không có bám vào nó để mình đi trong dòng sinh tử. Bám vào nó thì đi dòng sinh tử, đó là thuận lưu. Còn bây giờ mình buông nó, không chấp nó, đó là nghịch lưu. Đơn giản như vậy. Nên cái học, cái tu của mình là phải biết rõ cái chỗ đứng và cái chỗ bước đi của mình. Mình đang đứng ở cái vị trí từ cái phàm cất bước vào cái gì? Vào dòng thánh. Mình đang đứng ở phàm, mình định bước vào dòng thánh này nè, phải không? Chứ đâu có nghĩ là mình đứng ở chỗ phàm hoài. Có ai nghĩ đứng chỗ phàm hoài không? Nếu đứng chỗ phàm hoài thì tôi chứ. Như vậy là chúng ta ai cũng chuẩn bị bước vào dòng thánh. Đó là tu đà hoàng. Nhưng mà muốn bước vào đó thì cái đầu tiên là phá cái thân kiến, tức là cái chấp thân. Và không phá được cái đó thì
không bước nổi, dở chân không lên. Quý vị thấy cái tu cái gốc ngọn nó là như vậy. Ngay chỗ đó mà không bước được là dở chân không lên thì đứng y chỗ đó hoài, không thể nào mà bước vào cái dòng thánh được. Cho nên hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái tu nó hết sức là tế nhị, chứ nó không có cái nghĩa đơn giản là tụng cúng ngồi thiền như đó là đủ, mà phải thực sự phá cái chấp thân này. Thân này là không thiệt, biết rõ nó để đừng còn chấp, mà không chấp nó là phá được thân kiến, mà phá được thân kiến tức là nhân vô ngã thì bước thẳng vào dòng thánh. Còn nếu còn giữ y nguyên nó thì bước vào không nổi, cứ dẫn đi trong lục đạo luân hồi, có phước là lên cõi trời, hết phước từ đất xuống trần gian, hết phước nữa đi xuống nữa, phải không? Thế nó không có dừng được. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu là phải thẳng, phải tiến lên cái dòng thánh chứ không có dừng ở đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới chỉ cho mình biết rằng tu là hoàng, cái nghĩa nó như vậy đó. Phải tiến tới, không có dừng ở một chỗ. Ở đây nói chia ra, nó chia ra là hạ, trung, thượng. Rồi hạ, trung, thượng chia là hai hạng, lợi và độn. Người độn căn bảy phen sanh cõi trời mới vào nước bàn, tức là sanh cõi trời trả lại nhân gian bảy lần mới vào nước bàn. Còn hiện đời được vào nước bàn là chỉ cho người rất là lợi căn. Ba hạng người này đoạn được ba cái kết, thì đó là để thấy rõ cái ý nghĩa của cái tu đà hoàng. Chứ còn bây giờ hồi nãy giờ nói về cái câu sanh á, thấy không? Thành ra nói rằng ấy là vọng tưởng thanh kiến của tu đà hoàng, nó là do kia, do nhân vô ngã nhiếp họ không tánh đoạn trừ đã lâu xa, mà còn vô tri pháp chấp trước, tức là còn chấp pháp. Bây giờ thanh kiến nó chia ra hai thứ như nãy giờ nói, mà ở trong đây lại có cái chỗ này, nghĩa là câu sanh và phân biệt. Vọng tưởng tức là phân biệt, vọng tưởng là phân biệt. Phân biệt thuộc về kiến hoặc, tuy vọng nhiếp các pháp trong ngoài cũng y ngũ quẩn vọng chấp có không. Ngay thân ngũ quẩn mà chấp có chấp không, như người quyển do duyên mà khởi ra hình nam nữ, các tướng co duỗi sanh tất cả phân biệt của chúng sanh, và thật chẳng có chẳng không, còn không có sự thật, chỉ là tướng vọng tưởng. Nếu mà biết tất cả cái tướng đều là hư dối như khi người quyển quá thì không có chấp. Như con nai khát nước vọng thấy có nước thật, tu đà hòa này dùng trí nhân vô ngã quán nhiếp thọ không tánh mà được trừ đoạn. Xét về tu đà hòa đoạn hai thứ phiền não, chẳng rơi vào ngoại đạo chấp có nhân tạo tác, vẫn y nơi trí vô nhân, nó nhân vô ngã diệt tánh nhiếp thọ. Tánh nhiếp thọ tức là chỉ cho cái năng nhiếp là người đó, nên đối với pháp vô ngã chẳng có phần, chưa được có pháp vô ngã. Đại huệ câu sanh là tu đà hoàng thanh kiến, vì thân tự tha vân vân, bốn ấm không khắc tướng, vì sắc sanh tạo và sở tạo, vì tướng lần lượt làm nhân nhau, vì đại chủng và sắc chẳng nhớ hợp. Đó, nói câu thân ngã chấp là gì? Là chỉ cho cái thân của mình và cái thân của người, ở trong đó sắc ấm và bốn cái ấm không sắc họ tưởng hành thức đó, rồi chấp có cái năng tạo sở tạo những cái tướng lần lượt mà sanh. Tu đà hoàng quán loại có không chẳng hiện, tức là quán các cái loại nó có hoặc là không đều không hiện thì đoạn được thân kiến. Tất cả các pháp có không đều không hiện thì đoạn được thân kiến. Như thế thân kiến đoạn thì tham ác chẳng sanh, ấy gọi là tướng thân kiến. Nghĩa là khi thân kiến mà dứt ấy, thì cái tham không sanh, thì gọi đó là đoạn được thân kiến. Giải thích câu sanh thuộc về tư hoặc, thanh văn thân tích ngũ quẩn xong nên được giải thoát, nghĩa là thọ vân vân. Bốn uẩn không có sắc chứa, sắc uẩn y tứ đại và tứ đại thì tạo sắc, lẫn nhau hòa hợp, không có tự và tha, không có mình và người đó. Xa lìa tà kiến có không, tưởng tham chẳng sanh, cả hai thứ đoạn ấy là thân kiến đoạn. Như vậy thì thân kiến đoạn là phá được cái vọng tưởng và cái câu sanh, hay là kiến hoặc và tư hoặc về thân. Đại huệ tướng nghi là vì được pháp thiện kiến tướng, vì trước đoạn vọng tưởng hai thứ thân kiến nên nghi pháp chẳng sanh. Nó phá được cái nghi. Cái nghi là gì? Do trước mình được cái pháp thiện kiến, thấy được cái pháp, khéo thấy được cái pháp đúng, cho nên đoạn được cái vọng tưởng hai thứ thân kiến đó. Hai thứ thân kiến tức là kiến hoặc và tư hoặc về thân. Bởi đoạn được hai thứ chấp thân rồi, cho nên các cái nghi nó không còn, không sanh. Không đối với chỗ khác khởi kiến chấp là đại sư, là tịnh, là bất tịnh, ấy gọi là tướng nghi Tu Đà Hoàng đã đoạn. Không đến đối chỗ khác, tức là đối với những người khác mình chấp đó là thật đại sư, hoặc người đó thật là thanh tịnh, thật là bất tịnh vân vân, mình không còn những cái nghi ngờ đó nữa, thấy rõ không nghi. Vì tất cả cái tướng đều là hư dối, thân không thật. Được pháp khéo thấy tướng là thấy trên đế vậy, là nhân có thân thấy được trên đế, ấy là chứng pháp thiện kiến. Thân kiến đoạn thì nghi ác chẳng sanh. Nghi có ba thứ: nghi pháp, nghi mình, nghi người. Luôn luôn nói tới nghi thì có ba thứ đó. Hoặc là nghi cái pháp đó tu có đến nơi được không, hoặc là nghi mình có khả năng tu được không, hoặc nghi cái người dạy đó có thể chỉ đúng hay không, vân vân. Chứng pháp thiện kiến thì không nghi pháp. Thân kiến đã đoạn thì không nghi mình, chẳng nghi pháp, chẳng nghi mình thì cũng chẳng nghi người. Nghĩa là nghi pháp, nghi mình, nghi người đoạn, nên chẳng đối chỗ khác khởi tưởng là đại sư, là tịnh, là chẳng tịnh. Đó chính là cái lời nghi vậy. Đó là phá được cái nghi. Và cái thứ hai, cái kiến chấp ở trước đó, cái thân kiến nó nặng, mà qua được thân kiến rồi thì cái nghi nó cũng theo đó nó hết. Bây giờ tới giới thủ, quý vị hiểu cái giới thủ này nó sâu hơn cái giới cấm thủ mà của các cái chỗ khác nói. Tại huệ giới thủ ấy, tại sao Tu Đà Hoàng chẳng thủ giới? Nghĩa là vì khéo thấy tướng khổ ở chỗ thọ sanh nên chẳng thủ. Đây nói thế này, nó thường thường ví dụ như trong kinh hay nói có ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa thì có, trong đó có nhân thừa, có thiên thừa, rồi thanh văn, duyên giác, vân vân. Nhưng mà nhân thừa với thiên thừa thì còn sanh hay hết sanh. Mà nếu mình nói mình giữ cái giới năm giới để đời sau được làm người tốt đàng hoàng, thì mình cứ ráng giữ giới để đời sau được làm người tốt, thì đó gọi là giới thủ. Hoặc là nói giữ thập thiện để mà đời sau được sanh quả trời, đó cũng thuộc về giới thủ. Nghĩa là giữ giới để được còn sanh đời sau, hưởng cái quả tốt hơn đời này, thì đó gọi là giới thủ. Chứ không phải giới thủ như ở chỗ khác nó ngoại đạo cái giới phi lý mà họ chấp đó. Đây giới thủ là giữ giới để được hưởng thuộc đời sau tốt hơn đời này, gọi đó là giới thủ. Đại huệ thủ là kẻ ngu quyết định nhận tập khổ hạnh, vì được các cái thứ vui nên cầu thọ sanh. Như những cái người mà nói là tu những cái khổ hạnh đó để đời sau sanh chỗ các quả trời hưởng thú vui, như vậy đó là thủ giới. Kia ác chẳng thủ, trừ hồi hướng, tự giác thù thắng, lìa vọng tưởng, pháp tướng vô lậu, hành phương tiện, họ trì giới luật. Sở dĩ ở đây giữ giới là gì? Là vì mình muốn hồi hướng về cái chỗ thù thắng, cái giác thù thắng, vì muốn lìa vọng tưởng, vì muốn các cái pháp tướng vô lậu, mình muốn hành phương tiện, cho nên họ trì giới luật của Phật, chứ không phải vì muốn đời sau sanh ra thụ hưởng an vui mà giữ giới. Ấy gọi là Tu Đà Hoàng tướng giới thủ đoạn. Tướng giới thủ đoạn giải thích cầu sanh chỗ vui mà giữ giới luật ấy là giới thủ. Tu Đà Hoàng nếu có thọ trì điều gì, tự giác thù thắng hồi hướng vô lậu pháp hạnh nên giới thủ đoạn. Tu Đà Hoàng đoạn ba kết thì tham si chẳng sanh, nên Tu Đà Hoàng phải nghĩ thế này: các kết này xa. Nếu Tu Đà Hoàng phải nghĩ thế này, các kết này xa chẳng thành tựu, liền có hai lỗi rơi vào thân kiến và các kết chẳng đoạn. Đó, nghĩa là Tu Đà Hoàng là đoạn kết ba kết, thì ba kết đoạn là tham và si không sanh. Nhưng mà nếu Tu Đà Hoàng còn nghĩ như thế này, nói ta là người đã đoạn được ba cái kết đó rồi, thì nghĩ như vậy đó thì bị hai cái lỗi: một là rơi vào thân kiến, hai là kết đoạn chưa hết. Tại sao? Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn nói nhiều thứ tham dục kia vì sao đoạn tham? Phật bảo Đại Huệ: yêu thích người nữ trói buộc tham kiến, các thứ phương tiện thân khẩu tạo tác nghiệp, thọ thứ vui hiện tại, gieo nhân khổ đời vĩ lai, Tu Đà Hoàng thì chẳng sanh. Thì cái đoạn trên là nói về, nghĩa là nếu mình tu mà mình thấy mình đã làm được cái đó rồi, mình đã thành tựu cái đó rồi, thì còn thấy mình làm thành tựu thì còn cái ngã kiến, mà còn thấy thành tựu tức là còn chấp có cái pháp, cho nên cái kết chưa đoạn. Ở đây ngài Đại Huệ mới hỏi Phật, hỏi như chứ tại sao mà Phật dạy phải những người tu phải có nhiều thứ tham dục mà làm sao đoạn được các thứ tham dục đó? Thì Phật ngay nói cái tham dục căn bản trước là yêu thích người nữ trói buộc tham trước, các thứ phương tiện thân khẩu tạo nghiệp ác, thọ cái vui hiện tại, gieo nhân khổ đời vị lai, Tu Đà Hoàng thì chẳng sanh. Nghĩa là nói tới tham dục thì ở đây Đức Phật đặt cái tham dục về cái tánh cách nam nữ là nặng hơn hết. Tại sao vậy? Vì cái tham đó là cái gốc của sanh tử. Đó. Bởi cái tham dục đó là cái gốc của sanh tử, cho nên nó từ cái tham dục đó mà thân khẩu ý mình tạo nghiệp ác, hiện tại tưởng như vui mà gieo cái nhân khổ đời sau. Hàng Tu Đà Hoàng dứt được cái tham đó, bởi dứt được tham đó cho nên mới đi nghịch với cái đường sanh tử. Đó. Còn chưa dứt được cái nhân đó thì khó mà đi nghịch được cái đường sanh tử. Vì cớ sao? Vì được cái vui ta muội chánh thọ, thế nên chia đoạn, chẳng phải cái tham tiến đến niết bàn đoạn. Đó. Cái câu này nó hết sức rõ để cho tất cả chúng ta ai nấy tu phải ý thức, nói rằng Tu Đà Hoàng sở dĩ đoạn được các cái vui tham dục, cái vui của tham dục thế gian đó, là vì các ngài được cái vui ta muội chánh thọ. Bởi được cái vui ta muội chánh thọ cho nên các ngài đoạn các cái vui tham dục, chứ không phải đợi tới niết bàn mới đoạn được cái vui tham dục. Cái ta muội chánh thọ thì tôi nói đây nói rộng một chút cho tất cả ý thức. Bởi vì cái người tu của chúng ta, sở dĩ mình đi tu là vì sao đi tu? Hầu hết là thấy cái khổ của thế gian, phải không? Thế gian là khổ, thế gian là mê muội, tạo nghiệp luân hồi, cho nên mình đi tu để dứt cái khổ thế gian, dứt cái dòng mê muội tạo nghiệp mà phải trầm luân khổ não không có ngày cùng. Như vậy thì vì sợ cái khổ của thế gian cho nên mình đi tu, hay là tránh cái khổ mình đi tu. Tu đó là để hết khổ, mà hết khổ tức là được vui, phải không? Như vậy thì đi tu là một nguồn vui, tránh hết những cái khổ đau của trần thế. Nhưng bây giờ quý vị vô tu có vui không? Là tu thấy khổ không à? Bắt ngồi thiền đau chân khổ nè, bắt thức khuya khổ nè, bắt đi làm công tác khổ nè, rồi bắt ăn chay hoài khổ nè, cấm không cho hút thuốc khổ nè, cấm không cho uống bia khổ nè, tất cả những cái gì mà vui thế gian cấm hết trơn,
như vậy thì khổ hay là vui? Bởi vậy cho nên cái câu mà tôi trả lời hồi ở trên chân không đó, quý vị linh mục hỏi tôi rằng tại sao người tu gần đây, kể cả Phật giáo lẫn Công giáo, những người trẻ đều rụng như sung? Thì tôi liền trả lời rằng sở dĩ họ tu mà họ không muốn tu nữa là vì họ vào trong đạo, họ không tìm được cái nguồn vui. Ở thế gian họ đã khổ rồi, rồi vào đạo rồi họ khổ nữa, rồi thôi khổ thì về thế gian còn kiếm liếm láp được cái thảm thảm, phải không? Thế còn bây giờ này khổ không, không thấy cái gì vui hết, ở làm chi? Bởi vậy cho nên họ rớt, họ phải trả lùi lại. Dù biết rằng cái khổ, cái vui thế gian là tạm bợ, nhưng mà còn có chút chút hơn là ở đây tiếp không ra cái vui gì hết, thì như vậy thì tu chi? Đó, cho nên họ rớt. Vì vậy mà chúng ta thấy người tu là một nguồn vui, cái vui đó nó có nhiều chỗ. Cho nên nói tới tu người ta không có để ý, chứ để ý thì nó thấy nội cái bốn cái thiền là có cái thiền nào nghe buồn không? Cái thứ nhất là ly sanh hỷ lạc, sơ thiền. Thứ gì là gì? Định sanh hỷ lạc. Cái thứ ba là gì? Ly hỷ diệu lạc. Thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh. Thì như vậy tất cả cái đó là cái nguồn vui đó. Cho nên tu là một nguồn vui chứ đâu phải khổ. Đó là mới nói cái lạc của thiền. Còn nói cái lạc của pháp nữa, thì thường thường người tu có các pháp lạc. Pháp lạc là gì? Nếu khi chúng ta được nghe lời Phật dạy, lời tổ dạy, những cái lời đó mà trước kia chưa bao giờ chúng ta được nghe, chưa bao giờ chúng ta hiểu, bây giờ nghe được, hiểu được là một cái gì cũng làm cho mình vui thích. Cái vui đó là cái vui pháp lạc, ít ra cũng được hưởng cái vui pháp lạc, rồi tới cái vui của thiền, phải không? Vì vậy mà đổi chữ lạc thì pháp thì gọi là lạc, mà thiền gọi là diệt, phải không? Cho nên thường á thiền diệt như thực tế cũng cơ bữa nào cũng nói vậy, mà ở đây nó có diệt hay chưa, hay là thiền khổ? Đó, nghĩa là ngồi thiền lâu rồi tâm mình nó thuần thục, nó nhẹ nhàng khinh an, thì đó là cái nguồn vui của mình, cái vui ở trong đạo. Và cái vui đó nếu mình nếm được rồi thì mọi cái vui thế gian không có gì bì được, không có gì sánh được. Bởi vì cái vui thế gian là cái vui của trá hình đa khổ. Ví dụ bây giờ mình thấy hai người nam nữ lớn lên thì tới cái ngày kết hôn, họ gọi là lên xe hoa đó, ngày đó là ngày vui hay khổ? Ở thế gian cho ngày đó là ngày vui đó, phải không? Ngày vui đó, nhưng mà mình thấy rõ tương lai họ là khổ hay vui. Lên xe hoa rồi ít tháng rồi có cái đứa con đứa con nó ra đời, cái thì từ đó thì sao lo chết mồ chết tổ, rồi nuôi nó, rồi nuôi nó mấy đứa đó thôi sao, rồi còn nữa như vậy, rồi con đau con ốm con ăn con học, rồi từ đó là sao một đời nghe cứ như vậy mà lo quần quật không có ngày ra, phải không? Đó thì cái vui đó là vui thiệt không, hay là vui là đương bắt đầu tiễn mình vào khám bằng một cái hình thức đẹp đẽ, bằng chiếc xe hoa mà đưa mình vào khám. Bởi vậy nên trong kinh tứ thập nhị chương mà tôi nói đó, người ở trong khám đường mà còn có ngày ra được, vì kêu ái nó còn có 10 năm 20 năm, còn mà vào ở trong cái khám gia đình rồi không có ngày ra, tới già 60-70 tuổi mà ra cũng không nổi nữa. Đó, thì như vậy đó là đưa đi đâu? Lên xe qua là đưa mình đi đâu? Và người đời sau đó là vui, phải không? Nhưng mà với con mắt đạo đức nhìn thấy đó là bắt đầu đưa vào cuộc khổ. Cái vui gì đó mà thế gian tưởng đó là vui, mình hiểu thấu đáo rồi thấy rõ ràng. Còn người tu á thì cái đầu tiên của mình là phải tìm ra cái pháp lạc, nghe chánh pháp rồi tự làm mình nó nhẹ nhàng vui thích, thì đó là cái nguồn vui đầu. rồi từ cái nguồn vui thất lạc rồi mình ráng mình tu để tâm mình nó an tịnh. Mà tâm an tịnh rồi thì từ từ mình thấy nó có những cái vui lanh lanh nhẹ nhẹ, cái vui đó mới thực là vui. Vui không có cái khổ che vui trong đó, còn cái vui của thế gian là vui của cái khổ. Thí dụ như ngồi ba người bốn người vào tiệc, bằng đầu uống rượu thì cười hỉ hạ, thấy không? Hỉ hạ lát cái nói công kích nhau một vài lời, cái rồi thì đập bàn đập ghế nhau, phai đấm nhau. Còn nếu không phai đấm thì ép nhau uống ngồi về, cả đi xuyên bên này người ngã bên kia, ủa nữa vui không? Đó. Thì như vậy tất cả cái người ta tưởng là vui mà không ngờ đó là cái nhân của đau khổ. Còn mình mà ngồi thiền cũng qua được cái cơn khổ của nhức mỏi tay chân rồi á, thì nó tới cái giai đoạn yên, yên rồi tâm thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi trí nó sáng, chừng đó mình mới thấy cái vui lân lân nhẹ nhàng. Cái vui đó mới là cái vui thật, thật là vui đó. Bởi vậy cho nên cái vui của đạo nó mới, người nào vào đạo mà tìm được cái vui đó thì mới không có rụng, không có rớt. Còn nếu tìm không được cái vui đó thì thế nào họ cũng xoay lại cái vui kia, kẻ liếm láp chút ít hơn là không có. Để cuộc đời không có gì hết buồn đó, vì vậy mà họ rụng họ rớt chứ có gì đâu. Hiểu vậy thì mới thấy rõ cái ý nghĩa tu phải tìm ra cái vui của đạo. Muốn tìm ra cái vui thì trước hết là phải vui trong cái chánh pháp, nghe chánh pháp mình khởi cái niềm hân hoan pháp lạc đó, rồi từ từ mới cái vui thiền diệt. Cho nên ở đây nói tu đạo hoàng luôn luôn vì được cái vui ta muội chánh thọ đó, cho nên mới đoạn hết những cái tham dục. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói tu đà hoàng hay khởi nghĩ thế này: ta được quả tu đà hoàng chăng? Tu bồ đề thưa bạch thế tôn, không vậy. Vì cớ sao? Vì tu đà hoàng gọi là nhập lưu, mà thật không có chỗ nhập. Cho đến nếu a la hán khởi nghĩ thế này: ta được đạo a la hán, tức là còn trước ngã nhân chúng sanh thọ giả, thế nên có thể biết khởi tưởng đoạn kết là rơi vào thân kiến và kết chẳng đoạn. Đây là dẫn chứng trong Kinh Kim Cang để biết rõ cái câu trên nói rằng nếu mà tu đạo hoàng khởi nghĩ người ta đã đoạn hết những cái kết thì như vậy đó là bị hai lỗi đó. Ta muội chánh thọ tức là chứng thoát thiện kiến sanh ra, nghĩa là ta muội chướng tham dục kia cho nên được hiện đoạn nhờ cái chánh định của mình, cho nên nó dừng, nó chặn đứng được những cái tham dục. Vì vậy mà được cái hiện đoạn. Bởi tư hoạt tu đạo hoàng chưa hết, vì các ngài mới hết kiến hoạt, còn tư hoạt cũng còn, cho nên cái tham nó cũng còn trong nó chút ít. Vì vậy mà nhờ cái tham muội đoạn mới hết. Thôi nghỉ. Nguyện